Chương 5. Tác giả đã trải qua nhiều cuộc thám hiểm phiêu lưu, tử hình tội phạm. Tác giả thể hiện tài đi biển của mình. Đáng ra tôi có thể sống hạnh phúc trong vương quốc này nếu không xảy ra một tai nạn bất ngờ và đầy lố bịch do thân hình nhỏ bé của tôi gây ra. Dưới đây là một trong số những tai nạn đó. Glumden Glitch thường đưa tôi vào chơi trong vườn cùng chiếc hộp bé nhỏ của tôi. Đôi khi tôi ra ngoài, đặt tôi trên tay hoặc cho tôi đi dạo. Tôi còn nhớ trước khi thằng lùng không được theo hầu hoàng hậu nữa, hắn ta có theo hầu chúng tôi trong khu vườn một ngày. Bà bảo mẫu đặt tôi xuống, tôi và hắn ta đứng gần nhau hơn, gần ngay cạnh những cây táo lùng. Tôi thể hiện sự hài hước của tôi bằng việc ví hắn ta với những cây lùng, cũng giống như cách họ dùng để ví von và chăm chọc chúng tôi. Vì thế, ngay sau đó, hắn ta tìm cơ hội để trả thù. Nhân lúc tôi đang đi dạo với những cây táo, hắn ta rung cây thật mạnh khiến cho rất nhiều quả táo rơi thẳng xuống đầu tôi. Có quả đập vào tai tôi. Một quả trong số đó đập ngay vào lưng tôi khi tôi đang lom khom làm tôi ngã sấp mặt xuống đất. Cũng may là tôi không bị thương nặng lắm và cái tên lùng đó cũng không bị trừng phạt gì vì tôi là kẻ khơi mào chuyện này trước. Một lần khác, Glumden Glitch đặt tôi chơi trên một bãi cỏ trong khi cô đi dạo với bà bảo mẫu gần đó. Bỗng dưng có một trận mưa đá xối xả. Tôi bị ngã úp mặt xuống đất. Những cục đá nện khắp người tôi. Những cục đá rắn và nảy lên như những quả bóng quần vợt. Tôi cố bò dậy, nằm bẹp dí ở hàng rào Bách Lý Hương. Tôi bị thương từ đầu đến chân, phải mất 10 ngày mới khỏi. Đó chưa phải là tất cả, bởi một điều rất bình thường là cái gì cũng giữ đúng một tỷ lệ tương đối trong tất cả vạn vật. Một cục mưa đá ở đây to hơn ở châu Âu 1.800 lần. Tôi biết thế là do kinh nghiệm và tôi đã cân đo cẩn thận để thỏa mãn trí tò mò. Nhưng có một tai nạn khác nguy hiểm hơn đã xảy ra với tôi cũng trong khu vườn này. Cô bé Glumden Glitch nghĩ rằng đã đặt tôi ở một nơi an toàn. Tôi thường yêu cầu như vậy để trầm tư suy nghĩ một mình, để họp lại ở nhà cho đỡ vướng bận. Còn cô đi chơi với bà bảo mẫu và mấy bà phu nhân sang khu vườn bên cạnh. Trong lúc cô không có ở đó, con chó nhỏ lông trắng của bác làm vườn tình cờ lạc vào trong vườn, chạy đến gần nơi tôi đang chơi. Con chó đánh hơi thấy và chạy thẳng đến chỗ tôi. Nó tha ngay tôi về chỗ ông chủ nó, đuôi nó ve vẫy và đặt tôi xuống. Cũng may con chó này được huấn luyện rất tốt. Nó khéo léo tha tôi giữa hai hàm răng mà không làm tôi bị thương hay rách quần áo. Bác làm vườn vốn biết và rất tốt với tôi, thấy vậy đã rất hoảng sợ. Bác nhẹ nhàng bế tôi lên, hỏi tôi có bị thương ở đâu không. Lúc ấy, tôi tưởng chừng như nghẹt thở không thốt lên được tiếng nào. Vài phút sau, tôi mới định thần được. Bác mang tôi đến trả cho cô chủ. Cô chủ lúc đó đã quay lại chỗ cũ tìm tôi, nhưng sợ hết hồn vì không thấy tôi đâu. Gọi mãi, không thấy tôi trả lời. Cô trách bác làm vườn vì để con chó của bác đã tha tôi đi. Nhưng sự việc này được giấu kín, triều đình không hề biết. Cô chủ nhỏ của tôi sợ hoàng hậu nổi giận và thật lòng mà nói, sự việc này mà lan ra ngoài thì không tốt cho danh tiếng của tôi chút nào. Sau việc này, cô chủ nhỏ quyết định sẽ không bao giờ để tôi ra ngoài một mình nữa. Tôi không thích quyết định này nên đã giấu cô mấy việc rủi ro xảy ra những lần tôi ra ngoài một mình. Có lần, một con diều hâu lượn trên vườn rồi đâm bổ xuống chỗ tôi. Nếu tôi không nhanh tay rút kiếm ra và chạy nấp xuống bên dưới rặng cây, thì chắc chắn đã bị nó cắp đi rồi. Một lần khác, tôi leo lên một cái ổ chuột chuỗi mới và bị rơi vào cái lỗ chuột vừa đào lên. Khi về nhà, tôi bịa ra lý do giải thích là quần áo tôi bị rách. Một lần khác, trong khi đi dạo một mình, lòng nhớ đến nước Anh xa xôi, tôi vấp phải vỏ con ốc sên suýt khiến xương ống chân bị gãy. Trong những lần đi dạo một mình, tôi không biết là nên thấy vui mừng hay xấu hổ khi những con chim nhỏ ở đây chẳng tỏ ra sợ tôi chút nào. Chúng nhảy nhót quanh tôi, cách tôi chưa đầy một mét. Chúng thản nhiên kiếm sâu bọ và thức ăn, như thể tôi không hề có ở đó. Tôi nhớ có một con chim họa mi táo tợn mổ miếng bánh mà cô Glumden Glitch đưa cho tôi ăn bữa sáng ngay trên tay tôi. Khi tôi định bắt một trong số những con chim đó, chúng ngay lập tức quay lại, nhằm vào ngón tay tôi mà mổ. Thế rồi, chúng chẳng thèm nhìn tôi mà nhảy đi nơi khác kiếm sâu bọ, như chẳng có gì xảy ra. Một hôm, tôi chuẩn bị một cái gậy ngắn rất to, lấy hết sức phi nó vào một con chim hồng tước. Nó bị tôi phi trúng ngay, rơi xuống đất. Hai tay tôi túm lấy cổ chim, đem về đưa cho cô chủ trong niềm đắc thắng. Nhưng con chim chỉ bị choáng váng một lúc. Khi hồi tỉnh, hai cánh của nó đập mạnh vào đầu, vào người tôi. Mặc dù đã cố giữ chặt nó và tránh không bị móng vuốt của nó cà vào người, nhưng tôi cũng suýt để nó tuột khỏi tay hàng chục lần. Trong lúc đó, có một người giúp việc chạy đến cứu tôi. Anh ta vặn cổ con chim và theo lệnh của hoàng hậu, con chim đã trở thành bữa ăn cho tôi vào ngày hôm sau. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì con hồng tước này to hơn con thiên nga ở nước Anh. Các cô nương trong đoàn tùy tùng thường mời Clement Clich sang phòng họ chơi và đòi mang tôi theo, để các cô nhìn và sờ vào người tôi cho thỏa thích. Các cô thường cởi sạch quần áo của tôi ra, ôm ghì vào lòng, khiến tôi phát sợ, bởi vì thành thực, da của họ tỏa ra mùi rất khó chịu. Tôi không có ý nói xấu các cô gái tuyệt vời ấy, những người mà tôi rất tôn kính, mà ý tôi là do người tôi nhỏ bé hơn so với họ, nên khiếu giác của tôi rất nhạy bén. Vì vậy, mới ngửi thấy những mùi như vậy. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy cái mùi tự nhiên của thân thể họ còn dễ chịu hơn nước hoa họ dùng. Cứ ngửi thấy mùi nước hoa là tôi lăn ra bất tỉnh ngay. Tôi không thể quên được đã có lần một người bạn thân của tôi ở Lilliput đã than phiền vì mùi hôi toát ra từ thân thể tôi do vận động nhiều. Và hôm đó là một ngày oi bức. Mặc dù tôi thấy mùi đó chẳng có gì đặc biệt hơn so với những người khác, nên tôi cho rằng cái mũi của cậu ta thính hơn mũi tôi. Cũng như mũi tôi thính hơn mũi những người ở đây. Về phương diện này, công bằng mà nói thì hoàng hậu, bà chủ tôi và cô Clemden Clich, cô vú nuôi của tôi có mùi rất thơm, thơm chẳng kém gì các bà phu nhân ở Anh. Điều tôi cảm thấy không thoải mái nhất chính là khi cô chủ nhỏ của tôi đưa tôi đến chơi với họ, thì họ dùng tôi không chút khách sáo, giống như những sinh vật tầm thường. Họ cởi trần như nhộng rồi mặc vào chiếc áo cổ ngỗng trước sự hiện diện của tôi. Khi đó, tôi được ở trên chỗ bàn trang điểm mặt đối diện với họ. Đối với tôi, những việc như thế không mang chút kích thích hay bất cứ cảm xúc nào khác ngoài cảm giác kinh tởm và thấy phiền phức. Da của họ thì thô ráp và đủ các màu. Khi họ đến gần, tôi thấy rõ những nốt ruồi to như cái thớt, những sợi tóc thì to hơn bó tóc buộc lại. Họ chẳng có gì ngại ngùng trong khi tôi phải dọn đi những gì họ đã uống, cũng phải đến hai chai Horsehead đựng trong bình lớn đặt trên ba cái thùng. Người xinh nhất trong đám đó là một cô nàng 16 tuổi, tính hay nô đùa. Đôi khi cô ta đặt tôi cưỡi lên ngực cô với rất nhiều trò tinh quái. Xin phép với độc giả là không tiện nói ra ở đây. Tôi cảm thấy rất khó chịu, vì thế tôi nài nỉ cô chủ của tôi nói khéo để lần sau tôi không phải gặp các quý bà trẻ tuổi đó nữa. Một hôm, một vị quý tộc trẻ tuổi, cháu bà bảo mẫu của cô Clemden Clich, đến ép hai người phải đi dự vụ xử chém một người phạm tội giết bạn. Cô bé mặc dù không muốn xem vì cô là người hiền lành, dễ xúc động, nhưng vẫn bị bạn bè kéo đi. Còn tôi, tuy khiếp sợ những cảnh ấy, nhưng vì tò mò nên tôi cũng muốn xem có điều gì đó khác lạ không. Phạm nhân bị trói trên ghế, trên mái chém, một lưỡi kiếm dài 40 feet chém bay cái đầu. Máu từ các động tĩnh mạch phun ra rất nhiều, phun cao tích lên trời, cao hơn cả tia nước trong cung điện Versailles. Cái đầu bị chém rơi xuống sàn làm tôi giật mình, mặc dù tôi ở cách đó gần nửa dặm anh. Hoàng hậu hay nghe tôi kể về những cuộc hành trình của tôi trên biển và luôn tìm cách làm tôi vui mỗi khi thấy tôi buồn bã. Bà hỏi tôi có biết lái thuyền buồm hay chèo buồm hay không? Chèo buồm có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi không? Tôi đáp, tôi lái buồm và chèo thuyền buồm rất giỏi, bởi tuy nghề của tôi là phẫu thuật hay thầy thuốc trên tàu, song nhiều khi do tình huống bắt buộc nên tôi phải làm việc như một thủy thủ. Nhưng tôi không biết phải làm gì, những việc đó như thế nào ở đất nước này, nơi mà chiếc cano bé nhất cũng bằng chiếc tàu chiến to nhất ở nước chúng ta. Có một chiếc thuyền mà tôi có thể lái thì không thể đi được trên những dòng sông ở đây. Hoàng hậu bảo nếu tôi có thể thiết kế một chiếc thuyền thì các bác thợ mộc của bà có thể làm được. Hoàng hậu sẽ tìm cho tôi một nơi có thể đi thuyền. Bác thợ mộc là người khéo tay, nên chỉ sau 10 ngày làm việc dưới sự chỉ dẫn của tôi, bác hoàn thành một chiếc thuyền với đầy đủ buồm lái, đủ để cho 8 người châu Âu ngồi. Ngay khi một con thuyền hoàn thành, hoàng hậu vui sướng ôm con thuyền vào váy chạy đến khoe nhà vua. Vua thả thuyền vào một cái chậu đầy nước. Tôi ngồi bên trong, nhưng chậu chật quá, tôi không dùng được mái chèo. Hoàng hậu nghĩ ra cách là bảo bác thợ mộc đóng một cái thùng gỗ dài 300 feet, rộng 50 feet, sâu 8 feet, rồi cho quét một lượt hắc ín cho khỏi rò nước. Người ta đặt chậu xuống đất dọc bức tường trong phòng bên cạnh. Cái chậu có một cái vòi tháo nước ra khi thuyền bị rò nước, và hai người đề tớ chỉ cần nửa giờ là có thể đổ nước đầy chậu. Chính trong cái chậu này, tôi chèo thuyền để vui chơi và để hoàng hậu cùng các phu nhân xem và thấy tài chèo lái giỏi và khéo của tôi. Thỉnh thoảng tôi kéo buồm lên, sau đó chỉ việc giữ bánh lái. Các bà lấy quạt phe phẩy làm thành những cơn gió nhẹ. Khi các bà mệt, đến lượt một gia nhân quạt, còn tôi thì ra sức trổ tài. Khi chạy bên phải, khi sang bên trái, tùy theo ý muốn. Khi tôi chèo thuyền xong, cô Clumden Clutch mang thuyền về phòng, treo lên một cái đinh để hong cho khô. Một hôm, tôi suýt mất mạng khi bơi thuyền. Một gia nhân đặt thuyền vào chậu nước, bà bảo mẫu của cô bé khẽ nhấc tôi lên, đặt vào thuyền. Xong tôi rớt khỏi tay bà ấy. May mắn cho tôi là trong khi tôi rơi, tôi mắc vào cái đinh ghim cài ở cái áo lót bà bảo mẫu. Nếu không, tôi đã bị rơi từ độ cao 40 feet xuống đất. Đầu đinh ghim xuyên vào giữa áo sơ mi và thắt lưng của tôi. Tôi cứ treo lơ lửng như thế cho đến khi Clumden Clutch chạy đến cứu thoát. Một lần khác, người gia nhân có nhiệm vụ cứ 3 ngày thay nước một lần đã vô ý đổ cả một con ếch vào trong bể nước, vào chậu mà tôi không biết. Nó náo mình ẩn dưới nước đến tận khi tôi được đặt vào thuyền, tìm được chỗ nghỉ ngơi. Nó leo lên thuyền, làm thuyền nghiêng hẳn một bên. Tôi phải cố hết sức đè bên kia để thuyền khỏi chìm. Nó nhảy hẳn lên, thân hình dài bằng nửa thuyền, rồi nhảy lên đầu tôi, làm mặt mũi và quần áo tôi bê bết chất nhờn rất kinh tởm. Nó to quá, trông thật khủng khiếp. Xong tôi bảo cô Clumden Clutch để tôi tự giải quyết. Tôi cầm mái chèo đập nó lia lịa, cuối cùng con ếch buộc phải nhảy xuống nước. Tai nạn lớn nhất mà tôi gặp phải ở vương quốc này là khi gặp phải một con khỉ của bác phụ bếp. Một hôm, Clumden Clutch nhốt tôi trong phòng vì cô phải đi có việc hay đi thăm ai đó. Trời nóng bức, cửa sổ phòng cô mở toang. Cả cửa sổ và cửa lớn của cái hộp to mà tôi vẫn ở vì nó rất rộng rãi và tiện nghi, cũng để mở. Trong lúc tôi đang ngồi nghiêm trang trên bàn, suy nghĩ thì bỗng có cái gì nhảy tót trên cửa sổ phòng. Tuy tôi đã rất cảnh giác, đánh liều nhìn ra ngoài, tôi thấy một con khỉ đang nhảy nhót và nhào lộn. Cuối cùng, nó nhìn thấy cái hộp của tôi. Với sự thích thú và tò mò, nó tiến lại gần, liếc qua cửa lớn và hai cửa sổ. Tôi lùi vào nấp một góc xa nhất, nhưng con khỉ nhìn khắp xung quanh khiến tôi hết sức sợ hãi. Không còn kịp phản ứng để chui xuống gầm giường, một việc chẳng khó khăn gì. Nó nhìn, nó nhăn nhở, nó kêu chít chít một lát, rồi cuối cùng nó trông thấy tôi. Nó luồn một tay qua cửa như con mèo vờn con chuột, mặc dù tôi cố hết sức tránh, nhưng nó túm được vào áo tôi. Áo bằng lụa nghĩa là rất dày và rất dai, lôi tuột tôi ra ngoài. Nó nhấc tôi lên, ôm lấy tôi, như một vú nuôi sắp cho em bé bú, như hệt cảnh tôi đã có lần trông thấy ở châu Âu, một con khỉ bế con mèo con. Tôi càng kháng cự, nó càng ôm chặt thêm, nên tôi nghĩ tốt hơn cả là nên chịu nằm yên. Chắc nó tưởng tôi là một con khỉ con, vì tôi thấy nó lấy tay xoa xoa mặt tôi một cách rất nhẹ nhàng. Bỗng một tiếng động ở ngoài cửa phòng, hình như có ai mở, làm nó dừng tay lại. Nó nhảy phóc qua cửa sổ nơi nó trèo vào lúc nãy, rồi leo lên ống máng. Ống dẫn nước, nó đi bằng ba chân, một chân trước ôm lấy tôi và cứ thế trèo lên nóc nhà hàng xóm. Tôi nghe thấy cô Clumden Clutch thét lên một tiếng khi nhìn thấy con khỉ mang tôi đi. Cô bé như hóa điên hóa dại. Cả khu vực cung điện náo động, rồi gia nhân nhốn nháo chạy đi tìm. Hàng trăm người chứng kiến cảnh con khỉ trên đỉnh nóc nhà, một tay bế tôi như đứa bé, một tay ấn vào miệng tôi ăn những thức ăn nó để dành ở má. Thấy tôi không chịu ăn, nó khe khẽ vỗ về. Thấy vậy, đám người tụ tập ở dưới không nín được cười. Tôi không thể trách họ, chắc cảnh này thực sự tức cười, ngoại trừ riêng tôi là không thấy đáng cười chút nào cả. Mấy người định lấy đá ném cho nó xuống, nhưng bị cấm ngay vì người ta sợ ném đá có thể ném trúng tôi. Thang được dựng lên tường và người ta trèo lên. Bị bao vây tứ phía, con khỉ thấy đi ba chân không được nhanh, bèn thả tôi xuống một hòn ngói, rồi chạy trốn. Tôi ngồi cách mặt đất 150 platform. Tôi chờ đợi từng giây, lo bị con gió bốc đi hay chóng mặt mà lăn lông lốc từ đỉnh cao xuống ống máng. Nhưng một cậu bé, người giúp việc của cô Clumden Clutch, đã chạy lên nhét tôi vào túi quần rồi mang tôi xuống an toàn. Tôi suýt chết ngạt vì những thức rác rưởi mà con khỉ nhét đầy vào miệng tôi. Cô bé lấy cái kim kéo ra một đống tướng, rồi tôi nôn thốc nôn tháo, nhẹ hẳn người. Xong tôi cảm thấy người rất yếu, sườn thì rất đau vì con vật đáng ghét nắm tôi mạnh quá. Tôi phải nằm liệt trên giường 2 tuần lễ. Đức vua, hoàng hậu và tất cả triều đình ngày nào cũng đến hỏi thăm. Hoàng hậu mỗi ngày đến thăm mấy lần trong suốt thời gian tôi dưỡng bệnh. Con khỉ bị giết và từ đó không con vật nào được phép nuôi giữ trong cung nữa. Khi sức khỏe bình phục, tôi xin ý kiến đức vua để cảm tạ, nhưng ngài có ý giễu tôi. Ngài hỏi lúc con khỉ ôm tôi đã có những suy tư gì và lúc nó nhét thức ăn vào miệng, tôi thấy mùi vị ra sao. Tôi nghĩ gì khi ăn uống như vậy và không khí mát mẻ trên mái nhà có làm tôi thấy đói không? Ngài còn hỏi nếu như ở nước tôi xảy ra chuyện như vậy thì tôi làm như thế nào? Tôi đáp, ở châu Âu không có khỉ. Người ta mang khỉ ở nơi khác đến cho lạ mắt. Nó rất nhỏ. Nếu nó táo tợn tấn công tôi thì tôi đánh đuổi được một tá khỉ như bẩn. Còn con quái vật này to bằng 4 con voi. Nếu không vì sợ quá mà tôi quên mất thanh kiếm. Tôi lấy vẻ kiêu hãnh và vỗ mạnh vào cái đốc kiếm. Lúc nó luồn tay vào hộp, tôi đã cho nó một nhát và nó phải lấy làm sung sướng mà rút tay về nhanh hơn là lúc nó thò tay vào. Tôi nói mấy câu đó bằng một giọng kiên quyết, như một người không muốn ai nghi ngờ về lòng dũng cảm của mình. Song những lời nói của tôi chỉ làm mọi người phì cười. Tuy trước mặt đức vua phải giữ lễ độ, nhưng không ai nhịn được. Điều này làm tôi nghĩ đến những ai cố làm cho những người trong bậc thang xã hội hơn hẳn mình phục mình về lòng kiêu ngạo, phải đánh giá mình đúng mức. Và ở nước Anh, tôi vẫn thường thấy cảnh ấy. Một kẻ tay trắng, không con nhà dòng dõi, không nhân phẩm, không tài năng, tâm tính cũng chẳng có gì đặc biệt, lại muốn tỏ vẻ ta đây và quan trọng là tự đặt mình ngang hàng với các quan đại thần trong triều. Mỗi ngày, tôi diễn cho triều đình một câu chuyện vui. Cô Clumden Clutch mặc dù rất mến tôi, nhưng vẫn thường kể với hoàng hậu mọi hoạt động của tôi để làm quà. Một hôm cô bị ốm, bà bảo mẫu dắt cô ra ngoài ô chơi để thay đổi không khí. Đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ, cách thành phố 30 dặm, mọi người xuống xe ngựa bên ngõ hẻm trên cánh đồng. Cô đặt cái hộp xuống đất, tôi chui ra để chơi. Trong ngõ có một đống phân bò, tôi muốn nhảy qua để thử sức. Tôi lấy đà, nhưng thật vô phúc, tôi nhảy đâu có được như dự tính, nên rơi tõm vào giữa đống phân, sâu đến gối, phải khó nhọc lắm mới rút được chân lên. Mọi người giúp việc lấy mùi xoa, cố hết sức lau chân bê bết những phân của tôi. Cô Clumden Clutch nhốt tôi trong hộp cho đến khi về nhà. Hoàng hậu biết ngay câu chuyện vừa xảy ra. Anh người làm kể chuyện vừa xảy ra cho mọi người biết và người ta giễu tôi mấy hôm liền. Chương 6. Mấy sáng kiến làm vui lòng vua và hoàng hậu. Tài chơi nhà của tác giả. Nhà vua hỏi về nước Anh. Lời đáp của tác giả. Nhận xét của nhà vua. Mỗi tuần lễ, tôi thường được 1-2 buổi vào ý kiến nhà vua lúc ngài ngủ dậy và tôi cũng thường được xem bác thợ cạo râu ngài. Thật là khủng khiếp. Con dao cạo to bằng lưỡi liềm. Theo tục lệ của xứ sở, mỗi tuần vua cạo râu 2 lần. Một hôm, tôi xin bác cạo 1 nắm bọt xà phòng và bới ra được chừng 40 cái râu. Tôi kiếm một mẫu gỗ tốt, đẽo gọt thành một cái lược, rồi lấy một cái kim nhỏ nhất của cô Clumden Clutch khoét hàng lỗ cách xa đều nhau. Tôi rửa sạch râu, bắt chéo mỗi sợi và cắm vào hàng lỗ. Thế là được một cái lược khá đẹp mắt. Thật là tiện lợi vì lược của tôi đã gãy hết răng. Ở đây, tôi chưa thấy một người thợ nào đủ chính xác và tỉ mỉ để làm cho tôi một cái lược vừa ý. Câu chuyện này nhắc tôi nhớ đến một công việc khá vui đã chiếm của tôi nhiều thời giờ nhàn rỗi. Tôi năn nỉ bà hầu phòng hoàng hậu để dành cho tôi những món tóc rối mỗi khi bà chải đầu cho hoàng hậu. Chẳng mấy ngày, tôi được một nắm tướng. Sau khi hội đàm với ông bạn thợ mộc của tôi, người đã nhận lệnh phải làm những việc tôi yêu cầu. Ông ta bảo ông ta đóng cho tôi 2 cái khung ghế kích thước bằng ghế trong hộp và lấy cái khoan nhỏ xíu đục cho tôi mấy hàng lỗ để tựa vào chỗ ngồi. Sau đó, tôi chọn những sợi tóc bền nhất, xỏ vào hàng lỗ đen như người đang rổ rá ở châu Âu. Ghế làm xong, tôi đem tặng nhà vua. Nhà vua cất trong tủ kính để mỗi khi có khách đến mang ra khoe. Và đồ vật kỳ lạ ấy đã làm cho mọi người phải ngạc nhiên. Hoàng hậu bảo tôi ngồi lên ghế, nhưng tôi nhất định không nghe, bởi vì thà chết chứ tôi không chịu đặt cái bộ phận chẳng quý báu gì của tôi lên món tóc quý ấy. Vẫn là do cái tài khéo của tôi còn lấy tóc đan một cái ví tiền rất xinh, dài độ 5 feet, có theo tên hoàng hậu bằng chữ vàng. Được sự đồng ý của hoàng hậu, tôi tặng cái túi ấy cho cô Clamdenglish, nhưng vì cái túi chỉ đẹp chứ không dùng được việc gì, bởi nó không đựng được những đồng tiền quá nặng. Thành thử, cô bé chỉ dùng đựng mấy món đồ chơi và lấy làm sung sướng lắm. Vua thích âm nhạc, ngài thường tổ chức những buổi hòa nhạc trong triều đình. Thỉnh thoảng tôi được mời đến nghe. Người ta để tôi trong cái hộp đặt trên bàn cho tôi nghe. Những âm thanh ở đây to quá, tôi chỉ thấy in tai nên không phân biệt được điệu nhạc. Tôi tin chắc rằng dù tất cả đội trống kèn của quân nhạc Hoàng gia Anh có khua rang ở bên tai bạn cũng không ầm ĩ như vậy. Bởi vậy, tôi bảo họ mang cái hộp ra thật xa. Tôi đóng kín các cửa lại, buông rèm xuống. Đến lúc ấy, tôi mới thưởng thức được cái hay của bản nhạc. Thuở nhỏ, tôi được học đánh đàn spinet. Cô Clamdenglish có một cái đàn spinet. Mỗi tuần, thầy giáo đến dạy cô 2 lần. Cái đàn này tôi gọi là đàn spinet bởi vì hình dáng và cách chơi na ná giống chiếc đàn spinet của chúng ta. Có một lần, tôi chợt nghĩ là phải đánh một điệu nhạc Anh cho nhà vua và hoàng hậu nghe. Nhưng thật khó bởi vì chiếc đàn này dài tới 60 feet, mỗi phím đàn gần 1 feet, thành thử tôi không thể bấm quá 5 phím. Muốn đàn kêu lên tiếng, tôi phải bấm thật mạnh, vừa tốn sức vừa chẳng cho kết quả nhiều. Tôi liền nghĩ ra một cách. Tôi làm 2 cái gậy, một đầu to, một đầu nhỏ. Tôi lấy cái da chuột quấn ở đầu to để khỏi hỏng phím đàn, khỏi giảm âm thanh. Người ta đặt trước đàn một cái ghế dài, thấp hơn mặt bàn 4 feet. Tôi đứng trên ghế, chạy từ đầu nọ đến đầu kia, đi đi lại lại thật nhanh, lấy 2 cái gậy nện thật mạnh vào phím đàn. Thế là tôi chơi được một bản nhạc Anh làm cho vua và hoàng hậu rất hài lòng. Còn tôi thì mệt bở hơi tai. Tuy vậy, tôi cũng chỉ chơi có 16 phím, chẳng như các nhạc sĩ thật thụ. Tôi không vừa ca vừa đánh đàn được nên thành tích bị hạn chế đi rất nhiều. Như tôi đã nói, Đức Vua là một người hiểu biết. Ngài thường ra lệnh mang hộp của tôi vào phòng làm việc của ngài, bảo tôi ra khỏi hộp. Tôi mang theo một cái ghế rồi ngồi xuống ngang tầm mặt ngài. Như thế, nhiều lần tôi đã nói chuyện với ngài. Một hôm, tôi mạnh dạn bảo ngài rằng thái độ khinh khỉnh của ngài đối với châu Âu và các nước khác trên thế giới không phù hợp với những phẩm chất cao quý của ngài. Tôi nghĩ sự hiểu biết của con người không tỷ lệ theo tầm vóc. Ngược lại, ở nước chúng tôi, những người to lớn nhất thường là những người ít thông minh nhất, và trong các loài vật, những con ong cái lại nổi tiếng là những con vật chăm chỉ, khéo léo, tinh nhanh hơn nhiều loài to hơn nó. Cuối cùng, tuy tôi nhỏ bé, nhưng tôi hy vọng có thể sống lâu để giúp vua một việc gì đó đáng kể. Nhà vua chăm chú nghe, và từ đấy, ngài có ý nghĩ tốt hơn về tôi. Ngài bảo tôi tường trình thật chính xác cho ngài biết việc cai trị ở nước tôi, bởi vì tuy các ông vua thường tha thiết với phong tục tập quán của nước mình, ngài có nhận xét này dựa trên những câu chuyện tôi đã kể với ngài trước đây. Nhưng ngài sẽ sung sướng được biết bất cứ điều gì có thể học hỏi được. Bạn đọc thân mến, bạn thử tưởng tượng đến đây tôi ao ước đến mức nào có tài hùng biện của Demosthenes hay Cicero để ca ngợi tổ quốc thân yêu bằng những lời văn xứng đáng với những kỳ tích và sự vĩ đại của nó. Mở đầu câu chuyện, tôi kể với nhà vua rằng nước chúng tôi gồm có 2 đảo lớn, có 3 quốc gia dưới sự cai trị của một nhà vua. Đó là chưa kể những thuộc địa ở châu Mỹ. Tôi nói kỹ về đất đai phì nhiêu, khí hậu dịu mát ở nước chúng tôi. Rồi tôi nói về tổ chức quốc hội Anh, về thượng nghị viện, về dòng dõi quý tộc, đại diện cho những gia đình có truyền thống lâu đời nhất. Tôi kể rằng người ta rất chú ý đến việc giáo dục họ về phương diện khoa học và quân sự, để họ có thể trở thành những cố vấn sáng suốt cho nhà vua và quốc gia, có thể tham gia quyền lập pháp, có thể trở thành ủy viên của những tòa án cao nhất, những tòa thượng thẩm. Những người lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhà vua và tổ quốc vì họ là những người có phẩm chất đức hạnh và trung thành. Tôi còn nói với nhà vua về hạ nghị viện, vì tất cả hạ nghị sĩ đều là những người thuộc xã hội thượng lưu, do nhân dân tự do bầu cử và lựa chọn. Họ là những người có khả năng và lòng yêu nước, họ tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân. Hai viện ấy hợp thành quốc hội uy nghiêm nhất châu Âu, cùng với nhà vua nắm quyền lập pháp. Sau đó, tôi nói đến những tòa án. Các vị chánh án là những người thi hành pháp luật một cách tài giỏi. Họ là những người bảo vệ những quyền bị xâm phạm, là kẻ thù của thói hư tật xấu, là những người bênh vực những kẻ vô tội. Tôi đã nhắc đến những việc quản lý tài chính của tôi, những chiến công mà chúng tôi đạt được khi trên biển và trên đất liền. Tôi ước tính số người bằng việc tính xem có bao nhiêu người là thuộc giáo phái hoặc các đảng chính trị trong số chúng tôi. Tôi không bỏ quên những môn thể thao, những trò tiêu khiển hay bất cứ gì khác đặc biệt mà tôi nghĩ có thể làm trò vui ở vương quốc này. Cuối cùng là bài tóm tắt lịch sử và các sự kiện nổi bật của nước Anh hơn 100 năm về trước. Phải mất 5 buổi gặp gỡ, mỗi buổi kéo dài nhiều giờ, câu chuyện mới chấm dứt. Nhà vua theo dõi rất chăm chú, ghi chép luôn tai và chuẩn bị một loạt câu hỏi để tôi trả lời. Khi tôi kết thúc bài thuyết trình của mình, nhà vua đưa ra những lời nhận xét cho những gì mình vừa nghe và đưa ra những nghi vấn phản bác lên mỗi bài nói của tôi. Trước hết, ngài hỏi tôi những cách thức thông thường để rèn luyện trí tuệ của lớp quý tộc trẻ, những biện pháp phải có khi một gia đình quý tộc bị đoạn tiệt. Điều này vẫn đôi khi xảy ra. Những đức tính gì là cần thiết đối với những ai được trở thành thượng nghị sĩ mới? Có bao giờ nguyên nhân của những sự đề bạt ấy là do tính khí thất thường hoặc ý thích cá nhân của một ông hoàng, của một ông vua, hay do một món tiền đút lót cho một phu nhân nào đó trong triều hay một đại thần, hoặc do ý đồ tăng thêm vây cánh cho một đảng phái đối lập với quyền lợi của công chúng? Các thượng nghị sĩ phải am hiểu luật pháp nước mình đến trình độ nào và làm sao họ lại trở thành những người có khả năng quyết định cuối cùng mọi quyền hành của đồng bào họ? Có phải bao giờ họ cũng không mắc phải thói biển lận và không có những thành kiến không? Các vị giám mục thần thánh mà tôi đã nói đến có phải bao giờ cũng đạt tới chức vụ cao cả ấy bằng trình độ uyên bác của họ trong các vấn đề thần học và do cuộc sống cao cả với tính chất thần thánh của họ không? Ngài muốn biết, khi còn là những cha xứ bình thường, họ có bàn mưu lập kế gì không? Họ có bao giờ làm giáo sĩ cho một vị đại thần rồi nhờ đó leo lên chức giám mục? Và nếu như vậy, có bao giờ và nhắm mắt tuân theo những ý kiến của vị đại thần đó? Và trong các buổi họp của nghị viện, họ có phục vụ những chủ ý và những thành kiến của các vị ấy không? Ngài muốn biết người ta làm thế nào để bầu ra những người mà tôi gọi là hạ nghị sĩ. Một người vô danh nhưng đầy túi vàng, liệu có thể đôi khi dùng tiền để mua được nhiều phiếu bầu của cử tri hơn là những người có danh tiếng, có đức tính cao quý trong hàng quý tộc gần quanh đó? Tại sao người ta lại ham mê việc bầu vào nghị viện đến thế? Vì mỗi lần ra ứng cử này, một lần phải tiêu rất nhiều tiền mà về sau lại không có ích gì hết. Vậy những vị được bầu ấy phải là những người hết sức vô tư, có đạo đức cao cả, hay họ hy vọng là sẽ được nhà vua và các vị đại thần bồi thường và trả lại gấp đôi bằng cách họ hy sinh quyền lợi của công chúng cho các vị kể trên? Nhà vua đưa ra cho tôi những câu hỏi hóc búa về vấn đề này mà tính khôn ngoan dè dặt không cho phép tôi nhắc lại. Về những điều mà tôi đã trình bày với nhà vua là tòa án và hoàng đế muốn tôi nói rõ về nhiều vấn đề. Tôi cũng am hiểu khá rõ vấn đề này để thỏa mãn ý muốn của ngài. Vì xưa kia, tôi cũng đã gần khuynh gia bại sản vì một vụ kiện cáo lâu dài tại tòa án. Vụ án này về sau, tôi thắng kiện và được lĩnh cả án phí. Hoàng đế hỏi tôi, thường thì trong thời gian bao lâu người ta có thể đưa một vụ kiện ra xét xử được? Phát đơn kiện có phải tốn nhiều tiền không? Các luật sư có quyền tự do bênh vực những người bị xử rõ ràng là bất công không? Có bao giờ thấy những thế lực hoặc đạo giáo xen vào làm nghiêng lệch cán cân công lý không? Các luật sư ấy có biết gì về những nguyên lý đầu tiên của luật đại cương về lẽ công bằng không? Hay họ không cần biết những đạo luật mà tùy tiện xét xử theo tập quán của địa phương và các quan tòa có quyền giải thích, hay họ bình luận, lập pháp theo ý thích của họ không? Những nguyên đơn và việc bắt giữ có khi nào trái nghịch lại nhau trong cùng một loại không? Các đoàn luật sư giàu hay nghèo có luật sư nhận tiền để bào chữa hoặc đóng góp ý kiến không? Sau hết là có khi nào họ được bầu vào hạ nghị viện không? Sau đó, ngài thiết tha hỏi tôi về việc quản lý tài chính. Ngài bảo có lẽ tôi đã nhầm lẫn về vấn đề này vì như tôi đã nói, thuế nhà nước thu mỗi năm chỉ được 5 hoặc 6 triệu, trong khi nhà nước chi tiêu thâm hụt rất nhiều. Ngài nói, ngài không thể tưởng tượng nổi một vương quốc lại dám tiêu xài quá số thu và ăn vào của cải của mình như một kẻ hoang phí như vậy. Ngài hỏi, vậy nước tôi đi vay của những ai và về sau lấy đâu ra để trả nợ. Đối với chủ nợ, nhà nước tôi có giữ các quy luật về thiên nhiên, về lý trí và về lẽ công bằng không? Ngài rất ngạc nhiên với những chi tiết tôi đưa ra về các cuộc chiến tranh đã tiến hành ở nước tôi cùng với những chi phí quá mức mà chiến tranh đòi hỏi. Ngài nói chắc chắn các anh phải là một dân tộc hay gây gổ và quá lo lắng, hoặc các anh có những nước láng giềng tồi. Ngài nói thêm, tướng tá ở nước các anh hẳn phải giàu hơn vua. Các anh còn bới chuyện làm gì ở bên ngoài mấy hòn đảo của các anh? Hẳn ở ngoài đấy các anh còn phải có những công việc khác để làm ngoài việc buôn bán. Hẳn các anh đã nghĩ đến chuyện đi xâm chiếm đất nước người ta. Thế giữ vững các cảng và bờ biển nước anh vẫn chưa đủ ư? Điều làm nhà vua hết sức ngạc nhiên là khi thấy nói nước chúng tôi vẫn duy trì một đạo quân lớn ngay trong thời bình và ở giữa lòng một dân tộc tự do. Ngài nói, nếu chính quyền của chúng tôi thực sự tự do dân bầu ra, thì ngài không thể tưởng tượng được là chúng tôi còn sợ ai, chẳng phải đánh đấm ai. Ngài hỏi, nhà của một người nếu được chính anh ta cùng lũ con và gia nhân đầy tớ bảo vệ, còn hơn là để một lũ côn đồ, kẻ cắp vơ bừa bãi từ đám cặn bã dân chúng làm việc ấy với số tiền lương ít ỏi mà chúng có thể kiếm gấp trăm lần hơn bằng cách đi bóp cổ người khác. Ngài cười ngặt nghẽo về môn số học kỳ lạ của tôi, ngài vẫn đùa như vậy. Khi tôi ước tính dân số của nước tôi bằng cách tính các môn phái trong nước về đạo giáo và chính trị, ngài không thể hiểu nổi làm sao người ta có thể ngăn cấm không cho những ý kiến trái với nền an ninh quốc gia, cũng làm sao có thể nói toạc ra những ý kiến ấy. Cấm đoán là một hành động độc đoán, còn để cho người ta nói là một biểu hiện yếu đuối. Vì nếu muốn ngăn cấm một người không được chứa chất độc trong nhà, thì người ta phải cấm không cho họ làm ra nó. Ngài còn để ý tới việc đánh bạc mà tôi đã nêu ra trong vô số các trò chơi giải trí của tầng lớp quý tộc ở nước tôi. Ngài muốn biết thường thường ở tuổi nào người ta hay đánh bạc và bao giờ thì người ta thôi không đánh bạc nữa. Người ta thường mất bằng thời gian bao lâu về trò chơi này và có khi nào khiến người ta chơi khuynh gia bại sản và khiến họ phải có những hành động hèn hạ đáng xấu hổ không? Có chuyện những kẻ hèn hạ hư hỏng đôi khi do mánh khóe tinh xảo trong ngày này lại kiếm được những món tiền khổng lồ khiến chúng có thể xỏ mũi được ngay cả những vị thượng nghị sĩ, bắt họ phải phụ thuộc vào chúng, khiến họ không còn nghĩ gì đến những chuyện trau dồi trí tuệ cho mình, không còn chú tâm gì đến công việc của gia đình, buộc họ do thu bạc quá nhiều phải đi đến chỗ có thể cũng học tập chính ngay những mánh khóe nhơ nhút đã khiến họ khuynh gia bại sản không. Ngài hết sức ngạc nhiên khi tôi kể những sự kiện xảy ra trong thế kỷ trước ở châu Âu. Theo ngài, những trang lịch sử đó là một loạt những vụ âm mưu nổi loạn, giết người, tàn sát, khởi nghĩa, trục xuất. Nó là kết quả tệ hại của lòng tham, của óc bè phái, đạo đức giả, lừa lọc, tàn ác, điên rồ, thù hận, thèm khát, xa hoa, thiếu thật thà và tham vọng sinh ra. Trong một buổi hội kiến khác, nhà vua đã chịu khó ghi chép tất cả những điều tôi nói với ngài, rồi cầm lấy tôi trong tay. Ngài vừa khẽ vỗ vào tôi, vừa nói lời tôi không sao quên được. Anh bạn bé nhỏ Gilchrist ạ, bạn đã ca ngợi tổ quốc bạn một cách tuyệt diệu. Bạn chứng minh rõ ràng rằng, những người làm ra pháp luật là những người dốt nát, ăn không ngồi rồi và hư hỏng, rằng luật pháp được giải thích và thi hành chủ yếu bởi những người vì quyền lợi riêng mà xuyên tạc, giày xéo hay né tránh. Tôi nhận xét thấy một vài nguyên tắc về nguồn gốc có thể chấp nhận được, song đã bị sự tham nhũng gạt bỏ một nửa và hoàn toàn bị bóp méo. Qua những điều bạn nói, người ta không hề thấy rằng muốn có một chức vụ nào đó, người ta phải có năng lực, càng không phải người ta được phong tước này, tước khác là do đức hạnh, hay các vị quan tòa được cất nhắc là do thanh liêm, hay người được bầu làm nghị sĩ là do lòng yêu nước. Còn bạn, bạn đã dành phần lớn cuộc đời cho những cuộc du lịch. Tôi nghĩ rằng, cho đến nay, bạn đã không bị tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu của nước bạn. Nhưng những điều bạn nói và những câu ca buộc bạn phải trả lời những điều ta không tin mà hỏi lại, thì ta có thể kết luận rằng, đồng bào của bạn là loài sâu bọ đáng nguyền rủa nhất mà tự nhiên đã để ngọ nguậy trên trái đất này.
Chương 7. Chương này nói về lòng yêu nước của tác giả. Tác giả đề bạc với nhà vua một ý kiến có lợi nhưng lại bị bác bỏ. Sự dốt nát của nhà vua về vấn đề chính trị, việc giáo dục thiếu sót và thiển cận ở xứ này, luật pháp, đời sống, quân sự và các đảng phái trong nước. Chỉ vì vô cùng tôn trọng sự thật, tôi mới không thể bỏ qua được phần này của câu chuyện. Mỗi khi tỏ ý bất bình là tôi bị chế giễu ngay lập tức. Vậy là
tôi cứ phải lặng lặng mà nghe, trong khi tổ quốc tôi bị sỉ nhục đủ điều. Sự việc xảy ra như vậy khiến tôi buồn bực như bất cứ bạn đọc nào khác. Nhưng vì nhà vua muốn hiểu sâu sắc đến tận chân tơ kẻ tóc, nên tôi không thể từ chối được. Bởi chúng tôi bị ràng buộc bằng những ân huệ Ngài đã ban cho tôi, những quy định sơ đẳng về phép lễ độ. Thế nhưng, để tự biện bạch, tôi có thể nói rằng tôi đã né tránh vô số những câu hỏi mà nhà vua đặt ra, và tôi đã tìm cách giải đáp như thế nào để thuận lợi hơn là sự thật. Bởi vì lúc nào tôi cũng bảo vệ tổ quốc của tôi. Tôi che giấu những khiếm khuyết, những điều phi lý và làm nổi bật những thế mạnh và vẻ đẹp của đất nước tôi. Trong tất cả mọi cuộc đàm luận, tôi đã cố gắng hết sức làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì. Nhưng dù sao cũng phải đánh giá một cách khách quan rằng đây là một ông vua vốn sống cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Do đó, không hiểu những phong tục, tập quán của các nước khác. Vì không hiểu biết như vậy, nên sinh ra nhiều thành kiến và suy nghĩ hẹp hòi. Tất nhiên, không thấy có ở các nước châu Âu văn minh hơn. Vì thế, không thể lấy quan niệm và ý kiến của một ông vua sống biệt lập như vậy để làm mẫu mực cho đức hạnh của toàn thể nhân loại. Để dẫn chứng điều này và để chứng tỏ về kết quả tai hại của sự giáo dục thiển cận như vậy, tôi xin kể tỉ mỉ cho bạn nghe một câu chuyện khó có thể tin được là sự thật. Hy vọng được nhà vua đánh giá đúng mực, tôi kể với ngài một phát minh của chúng ta cách đây khoảng 300-400 năm. Đó là phát minh ra thứ bột kỳ diệu, chỉ cần một tia lửa nhỏ là đống bột dù to bằng cả trái núi, tức khắc nổ tung, gây tiếng nổ và sức phá hoại hơn sét đánh. Chỉ cần một ít bột ấy nhét vào một ống đồng hay sắt là đủ bắn đi một viên đạn sắt hay đạn chì có sức mạnh và tốc độ không gì cản nổi. Những viên đạn lớn bắn đi như thế không những có thể quét sạch một đạo quân mà có thể phá vỡ những thành trì vững chãi nhất, đánh đắm những con thuyền chứa hàng nghìn người. Nếu người ta buộc những viên đạn ấy thành một chuỗi thì buồm, cột buồm và hàng trăm người có thể bị tan thành xác pháo. Cả một vùng rộng lớn có thể trở thành một vùng bị tàn phá tan hoang. Thông thường, chúng ta còn nhồi thứ bột ấy vào những thùng rỗng, hình cầu rồi dùng máy bắn vào những thành phố bị phá hãm. Thế là nhà cửa nổ tung, tất cả mọi người trong vùng không thể sống sót. Tôi nói, tôi biết cách chế thứ bột ấy với giá rất rẻ và tôi cũng biết cách hướng dẫn thợ làm các thứ ống thuốc nhồi ấy. Tất nhiên, mọi thứ sẽ phải làm theo kích thước tương đối với mọi vật khác ở xứ sở này. Ống to nhất cần dài khoảng 30 mét. Chỉ cần 20 hoặc 30 ống là đủ phá tan tành những bức tường thành của một thành phố vững chãi của nước ngài trong mấy tiếng đồng hồ. Hoặc, nếu cần, thì nó có thể phá hủy được cả thủ đô của ngài. Sau cùng, tôi thưa với đức vua rằng, để tỏ lòng biết ơn của tôi với sự chăm sóc, ưu đãi và che chở của nhà vua mà tôi được hưởng, tôi sẽ tặng nhà vua phát minh ấy. Nhà vua khiếp đảm khi nghe tôi miêu tả những máy móc ấy và lời đề nghị của tôi. Ngài tự hỏi tại sao một con sâu bé xíu như thế, yếu như thế, đó chính là những từ ngài dùng, lại có thể nghĩ ra được một thứ khủng khiếp và lại kể một cách bình thản như thế. Hình như không một xúc động tí gì trước cảnh tàn sát, hủy hoại mà nó miêu tả. Chắc chắn, kẻ đã sáng chế ra thứ máy ấy phải là một hung thần, là kẻ thù của nhân loại. Còn về riêng ngài, mặc dù ngài rất khát khao có được các phát minh, nhưng thà mất hẳn một nửa nước còn hơn là biết sự bí mật kia. Ngài bảo tôi, nếu tôi vẫn còn yêu cuộc sống thì từ nay không được nói đến cái thứ phát minh ấy nữa. Quả là những nguyên tắc hẹp hòi và thiển cận, một ông vua có đầy đủ đức hạnh khiến cho mọi người kính phục, yêu mến, vốn thông minh khôn ngoan, hiểu biết sâu sắc, có tài năng và được thần dân kính yêu, mà chỉ vì một chút băn khoăn quá mức có thể bác bỏ điều khiến ông ta có thể trở thành một chủ nhân tuyệt đối của cuộc đời, của tự do, có thể chiếm lĩnh toàn bộ của cải của thần dân mình. Tôi không hề có ý định làm giảm uy danh của ông vua tuyệt vời ấy, nhưng tôi e ngại bạn đọc nước Anh có thể sẽ giảm bớt sự kính phục của ngài sau sự việc này. Tôi nghĩ khuyết điểm này là do sự dốt nát mà ra. Ở xứ sở này, người ta chưa coi chính trị và khoa học là những bộ óc thông minh nhất ở châu Âu thường nghĩ. Tôi nhớ một hôm, tôi thưa với ngài rằng, ở châu Âu có hàng nghìn quyển sách nói về nghệ thuật cai trị đất nước, thì ngài kết luận ngay, trái hẳn với điều tôi suy nghĩ, rằng chúng ta hẳn là những kẻ kém thông minh. Ngài khinh bỉ và coi rẻ tất cả mọi thứ bí mật, khôn ngoan, mưu mô xảo quyệt của bất kỳ ông vua hay vị bộ trưởng nào. Ngài không sao hiểu nổi Thế nào là bí mật quốc gia, nếu không phải ám chỉ một kẻ thù hoặc một đất nước thù địch nào? Ngài khăng khăng cho rằng khoa học trị nước chỉ bao gồm lương tri, sự độ lượng, sự quyết định mau chóng trong những việc dân sự và hình sự. Ngài cho rằng bất cứ ai trồng được hai bông lúa hay hai ngọn cỏ ở nơi mà trước đây chỉ trồng được một, điều đó có ích cho loài người, cho tổ quốc hơn tất cả những người làm chính trị cộng lại. Sự hiểu biết khoa học của người dân xứ này quả là ít ỏi, nhưng phải công nhận rằng họ rất giỏi về các môn lý luận, sử học, thơ ca và toán học. Môn toán học duy nhất là toán học thực hành nhằm phục vụ nông nghiệp, công nghiệp cơ khí. Còn ở châu Âu chúng ta, chắc bộ môn ấy không được đánh giá cao. Các vấn đề tư tưởng, thực thể, siêu hình học thì họ lại không có một khái niệm gì. Không có một đạo luật nào ở xứ sở này là dài quá số chữ cái trong bảng chữ cái của họ, mà bảng chữ cái ấy chỉ gồm 22 chữ. Sự thật là các đạo luật đều ghi ngắn gọn dưới con số 22 chữ giản dị và trong sáng. Vì thế, không một người nào có thể giải thích theo nhiều nghĩa. Vả lại, ở đây, việc bình luận một đạo luật là một trọng tội. Cũng giống như người Trung Quốc, ở đây họ biết nghề in, nhưng các thư viện không lớn lắm. Thư viện của nhà vua được công nhận là thư viện lớn nhất quốc gia, cũng không có quá 1.000 cuốn sách, xếp trong một hành lang dài khoảng 360 mét. Tất cả các sách của thư viện này tôi đều được sử dụng hết. Bát thờ mộc của hoàng gia đóng một cái bục bằng gỗ cao 7,5 mét, có nhiều bậc, mỗi bậc rộng 15 mét. Cái bục ấy có thể mang đi mang lại và được đặt cách xa tường khoảng 30 mét. Tất cả các quyển sách đều đặt dựa vào tường. Đầu tiên tôi trèo lên cái bục, quay mặt vào những cuốn sách. Tôi bắt đầu đọc những dòng trên cùng, đi từ phải sang trái chừng 8 hay 10 bước, tùy theo độ dài của dòng chữ, cho đến khi dòng chữ thấp quá, không đọc được nữa, thì tôi xuống một bậc. Cứ thế, cho đến hết thang, rồi tôi lại trèo lên để đọc trang sách. Tôi phải dùng hai tay để dở sách. Điều này chẳng khó khăn gì, bởi mỗi tờ giấy dày và cứng bằng bìa cắt tông của chúng ta. Những quyển sách cỡ to nhất, bề dài không quá 6 mét. Văn phong của họ rõ ràng, mạnh mẽ và giản dị, không một chút bay bướm vì người ta cố gắng tránh dùng những từ không cần thiết và những cách đặt câu cầu kỳ. Tôi chăm chú đọc nhiều sách của họ, đặc biệt là những loại sách sử học và luân lý học. Tôi rất thích một cuốn sách nhỏ đã cũ, lúc nào cũng để trong phòng ngủ của cô Glumdanglish. Cuốn sách này là của bà Bảo Mẫu, một người có vẻ đăm chiêu và trang nghiêm, luôn luôn chú ý đến vấn đề về luân lý và sự sùng đạo. Quyển sách bàn về sự yếu đuối của loài người, nó không được mọi người chú ý lắm, trừ phụ nữ và đám dân chúng. Dù sao, tôi cũng muốn biết một nhà văn ở xứ sở này suy nghĩ về vấn đề đó ra sao. Tác giả cũng chỉ nói về những điều ấy rất chung chung như những nhà luân lý học ở châu Âu. Ông ta chứng minh rằng, về bản chất thì con người là một sinh vật nhỏ bé, bất lực, không thể chống chọi lại được những hiện tượng tự nhiên cũng như với sự hung bạo của thú dữ, chẳng thể đọ được với sức của con vật này hay con vật khác về các mặt sức khỏe, nhanh nhẹn, sự lo xa hay sáng tạo. Ông nói thêm rằng, từ mấy thế kỷ nay, tự nhiên đã thoái hóa dần, hiện nay nó chỉ sinh ra những khoái thai so với thời xa xưa. Ông ta nghĩ rằng, loài người lúc mới sinh ra không những to lớn hơn ngày nay mà còn có những người khổng lồ nữa. Ông nói điều này không chỉ được chứng minh bằng lịch sử và truyền thống, mà còn bằng những bộ xương và sọ người ngẫu nhiên tìm thấy ở nhiều nơi trong nước. Nó to lớn hơn nhiều so với loài người cằn cỗi hiện nay. Ông ta khẳng định rằng, quy luật tự nhiên đòi hỏi, lúc mới sinh, loài người phải rất to lớn và khỏe mạnh. Chẳng đến nỗi phải bỏ xác vì một viên ngói rơi từ trên mái nhà xuống, hoặc vì một hòn đá do trẻ con ném, hoặc vì trượt chân ngã xuống suối. Từ những lý luận như vậy, tác giả rút ra những nguyên lý bổ ích cho cách xử thế trong cuộc đời. Về phần tôi không thể không nhận định rằng bằng cách thuyết giáo luân lý kiểu ấy, cách than oán tự nhiên, thổi phồng khuyết điểm của loài người ấy hiện nay rất phổ biến. Tôi nghĩ nếu xem xét một cách nghiêm túc thì những lời oán than ấy chẳng có cơ sở ở châu Âu chúng ta cũng như ở nước những người khổng lồ này. Lực lượng quân sự của họ gồm 116.000 bộ binh và 32.000 kỵ binh. Tuy nhiên, đấy cũng có thể gọi là quân đội khi lính chỉ gồm những nhà buôn, nông dân và các chỉ huy là những vị đại thần, các nhà quý tộc. Những người này không lĩnh một đồng lương hoặc một chút tiền thưởng nào. Thực tế thì việc luyện tập của họ rất chu đáo, họ giữ kỷ luật rất nghiêm. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì chỉ huy của mỗi người nông dân lại chính là lãnh chúa của ông ta. Chỉ huy của mỗi thị dân là vị chức sắc trong thành phố, những người đã được bầu theo lối bầu phiếu như ở thành phố Venice. Tôi thường thấy lính vệ binh ở Lobruck tập ở một quảng trường gần thủ đô. Tất cả không quá 20.000 lính bộ và 6.000 kỵ binh, nhưng họ tập trên một vùng quá rộng nên tôi không thể đếm chính xác con số. Một kỵ sĩ cưỡi lên lưng ngựa cao tới 27 mét. Sau mỗi tiếng hô, tất cả đội quân đồng loạt rút gươm ra khỏi vỏ. Cảnh tượng trông thật oai hùng, tưởng chừng như đang có hàng vạn tia chớp lóe lên cùng một lúc. Tôi tò mò muốn biết tại sao đất nước này vốn đã rất hiểm trở, vậy mà nhà vua còn dạy dân luyện tập kỷ luật quân sự làm gì. Nhưng chỉ ít lâu sau, qua những buổi nói chuyện với nhiều người về vấn đề này, hoặc đọc lịch sử của họ, tôi đã hiểu ra. Đó là trong suốt nhiều thế kỷ, người dân ở đây đã mắc phải một chứng bệnh mà không ai thoát được. Đó là các nhà quý tộc thì đánh nhau để tranh giành quyền hành, dân chúng thì đấu tranh để đòi tự do, nhà vua thì gây chiến để độc tài thống trị. Căn bệnh đó tuy đã được pháp luật của nước này ngăn chặn, nhưng đôi khi những luật pháp ấy vẫn bị một trong ba loại người trên vi phạm. Do đó đã nổ ra những cuộc nội chiến, và cuộc nội chiến cuối cùng đã may mắn được ông nội nhà vua hiện nay chấm dứt. Đức vua này đã dàn xếp để ai cũng được thỏa mãn, nhưng đội vệ binh vì đã được mọi người nhất trí tổ chức nên do đó nó vẫn cứ tồn tại từ ngày đó và giữ gìn kỷ luật rất nghiêm khắc.